không được trồng hoa rồi đem bán. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các cô gái thuộc dòng họ Thích, họ Ma La, gia đình vọng tộc xuất gia, họ trồng hoa Ưu Bất La rồi hái đem đi bán. Vì thế bị người đời chê bai rằng, đấy không phải là người xuất gia mà là những phụ nữ bán hoa. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì họ đáp, có thật như vậy bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép trồng hoa đem bán để tự nuôi sống. Nếu tỳ kheo ni trồng hoa Ưu Bất La đem bán để tự nuôi sống, thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu vì tháp, vì cúng dường Phật mà trồng, thì không có tội. Đó gọi là hoa Ưu Bất La. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni trồng hoa Tu Mạn Na cho đến Phật dạy. Nếu vì tháp, vì cúng dường Phật thì không có tội. Không được sâu vòng hoa đem bán. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Thế Tôn chế giới không cho trồng hoa, thì những ni cô xuất thân từ họ Thích, họ Ma La bèn kết vòng hoa đem bán để tự nuôi sống. Vì thế bị người đời chỉ trích rằng, đấy không phải là người xuất gia mà là những cô gái bán vòng hoa. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau, ta không cho phép kết vòng hoa. Vòng hoa như các loại, hoa Ưu Bất La, hoa Ma Lê, hoa Tu Mạn Na. Nếu ai kết các loại vòng hoa này đem bán để nuôi sống, thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu gặp các ngày đại hội Phật đản sinh, Phật thành đạo, chuyển pháp luân, kỷ niệm A Nan, La Hầu La, ngày đại hội 5 năm một lần, rồi đàn Việt nói, thánh giả giúp con kết vòng hoa này, thì khi ấy được kết các vòng hoa mà không có tội. Đó gọi là kết vòng hoa. Không được xe sợi đem đi bán. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy các cô gái dòng họ Thích, họ Ma La, họ Ly Sa xuất gia, rồi xe sợi đem bán, bị người đời mỉa mai rằng, đấy không phải là người xuất gia mà là những kẻ bán chỉ sợi. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Đức Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau, ta không cho phép xe sợi. Xe sợi gồm có các loại như sợi kiếp bối, sợi sô ma, sợi kiều xá gia, sợi xá na ma. Nếu ai xe sợi đem bán để nuôi sống, thì phạm tội việt tỳ ni. Nhưng nếu muốn làm túi lọc nước, dây buộc lưng mà xe thì không có tội. Đó gọi là xe sợi. Không được hủy hoại oai nghi. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Tu Đề Na qua đời. Bà vợ bèn xuất gia làm tỳ kheo ni. Người chú thường mong cô thôi tu. Một hôm cô vào thôn khất thực, ông chú trông thấy định bắt về. Cô liền chạy vào một gia đình hào phú, nói với người đàn bà, có chuyện đột ngột, vì có kẻ muốn hủy hoại phạm hạnh của tôi. Tại sao vậy? Ông chú muốn tôi bỏ đạo. Cô đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi muốn trở về chỗ của hòa thượng. Cô muốn đi thì phải cải trang mặc đồ thế tục mới có thể thoát được. Thế là cô mang xuyến vào cổ tay, đeo vòng vàng vào tai, mặc đồ thế tục, dẫn theo 4-5 người tùy tùng mà ra đi. Khi ấy, ông chú đứng ở ngoài thấy thế suy nghĩ, đây không phải là tỳ kheo ni mà là người thế tục. Khi cô đến chú xứ, các tỳ kheo ni thấy thế liền khiển trách, vì sao ngươi ăn mặc như thế? Người chú định bắt tôi vì để tự bảo vệ nên phải phương tiện cải trang như thế này. Các tỳ kheo ni bèn nói với đại ái đạo. Đại ái đạo liền đem việc ấy đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao ngươi hủy hoại oai nghi? Từ nay về sau, ta không cho phép hủy hoại oai nghi. Nếu ai quyết định hủy hoại oai nghi, thì chẳng phải là tỳ kheo ni. Nếu ai vì phương tiện tự vệ mà hủy hoại oai nghi, thì vẫn còn là tỳ kheo ni. Nếu tỳ kheo ni nào quyết định hủy hoại oai nghi, thì phạm tội thâu lan giá. Nhưng nếu vì phương tiện để tự vệ, thì không có tội. Kệ tóm tắt: Yết ma kiều xá gia, tăng kỳ chi trang điểm, trồng hoa tu mạ na, kết vòng hoa xe sợi, hoại oai nghi sau cùng, kết thúc phần thứ ba. Cách đậy và mở nắp bát. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà đi khất thực đến một nhà hào phú, thì có một người đàn bà bị sẩy thai nói với cô: "Nhờ cô đem vứt giùm tôi cái này." "Tôi không thể làm được." "Tôi sẽ tặng cho cô chừng ấy thứ." Thế là cô lấy bào thai bỏ vào trong bát rồi ra đi. Lúc ấy, Đại Ca Diếp đi khất thực thường suy nghĩ như sau: "Khi được thức ăn, đầu tiên ta sẽ cúng dường cho tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni." Do đó, lúc thấy tỳ kheo ni ấy, ngài liền bảo: "Lấy bát lại đây." Nhưng cô ta vẫn đậy kín không cho xem. Tôn giả bèn gọi lần nữa, nhưng cô vẫn không cho xem. Đại Ca Diếp vốn có uy phong, liền lớn tiếng gọi. Cô hoảng sợ, bèn mở nắp bát cho xem. Khi thấy thế, tôn giả quở trách: "Ôi chao, vì sao mà ngươi làm việc ác này?" Đoạn tôn giả nói với các tỳ kheo ni. Các tỳ kheo ni liền đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp: "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc ác, phi pháp. Vì sao ngươi đậy bát lại không cho xem? Từ nay về sau, ta không cho phép đậy bát lại, không cho xem, cũng không được cầm bát để trống. Khi khất thực đầy rồi, đậy lại, mà thấy tỳ kheo thì phải dở ra đưa cho xem. Nếu ai cầm bát để trống, thì phạm tội việt tỳ ni. Đồng thời khi thấy tỳ kheo mà không dở cho xem, cũng phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là vấn đề liên quan đến bát." Cách nhận thí Phật của người phạm tội. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có viên đại thần vi phạm pháp luật của vua. Gia tài của ông đều bị xung công. Vua bèn sai quân lính đến gìn giữ. Khi ấy, tỳ kheo ni Thâu Lan Na Đà đi khất thực tuần tự đến nhà ấy. Bà vợ viên quan nói với cô: "Này thánh giả, chồng tôi phạm vương pháp có thể bị tử hình, tài sản đều bị xung công. Tôi có ít vật báu dùng trang điểm muốn gửi cho cô. Nếu tôi thoát chết thì xin cô hoàn lại. Còn nếu tôi chết thì xem như tôi đã cúng dường." Thế rồi tỳ kheo ni liền đưa bát. Bà kia bèn bỏ vật báu vào đậy nắp lại, rồi cô bưng đi. Lúc ấy, lính giữ cửa trông thấy bèn hỏi cô: "Trong bát có vật gì mà không đưa xem?" Rồi y quát nạt khiến cô hoảng sợ, bèn đưa cho xem. Tỳ kheo ni nghe được chuyện ấy, bèn bạch với Phật. Cuối cùng khi Phật hỏi thì cô đáp: "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép bỏ vật báu trong bát rồi đậy lại. Nếu có người vi phạm quốc pháp mà chưa bị bắt, tài sản chưa bị tịch thu, họ muốn gửi gắm tài sản thì được nhận. Nhưng nếu kẻ ấy đã bị vua bắt, tài sản đã bị tịch thu mà họ muốn gửi thì nên nói: Đức Thế Tôn chế giới không cho phép tôi nhận những vật này. Nếu họ nói: Tôi gửi cho cô để cúng cho tháp, cho tăng thì được nhận. Nhưng khi nhận rồi, không được đậy nắp bát lại, mà phải để trống bưng đi. Nếu quân lính hỏi thì nên đáp: Đây là vật của tháp, của tăng, của tôi. Nếu họ cho đi thì tốt, nếu họ không cho đi thì phải trả lại cho họ. Đó gọi là trường hợp đậy nắp bát. Khi làm cầu tiêu không được đậy nắp. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni làm cầu tiêu mà dùng đồ vật đậy miệng cầu lại. Các người nữ bèn đem thai nhi bị chết bỏ vào trong đó. Sau đó có kẻ hạ tiện Chiên Đà La dở nắp cầu ra, thấy thế nói: đây là của tỳ kheo ni bị sẩy thai rồi ném vào trong này. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau, ta không cho đậy nắp cầu tiêu mà phải dở ra trong khi làm. Nếu đậy nắp cầu tiêu trong khi làm thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là phép dùng cầu tiêu. Không được vào nhà tắm thế tục để tắm. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có cô gái thuộc dòng họ Thích, họ Ma La xuất gia, rồi vào trong nhà tắm thế tục để tắm, bèn bị kẻ thanh niên côn đồ vào phòng tắm hủy hoại phạm hạnh của cô. Các tỳ kheo ni bèn nói với đại ái đạo. Cuối cùng Phật dạy, từ nay về sau, ta không cho phép vào trong nhà tắm thế tục. Nếu bị bệnh thì được đốt lửa trong phòng, thoa dầu lên mình rồi kỳ cọ. Nếu tỳ kheo ni vào nhà tắm thế tục để tắm thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là phép tắc vào nhà tắm. Không được ở tại A Luyện Nhã. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy ngài chưa chế giới. Các tỳ kheo ni ở nơi A Luyện Nhã, vì trong thôn xóm chưa có chỗ trú. Do đó, 500 tỳ kheo ni với đại ái đạo là thượng thủ phải ở trong vườn của nhà vua. Các cô vốn là con gái của dòng họ Thích, họ Ma La, còn son trẻ, đoan chính, nên các thanh niên trai trẻ đầu đêm rình rập để bắt cóc. Tỳ kheo ni thấy chúng liền vọt lên hư không mà chạy thoát. Đến nửa đêm chúng trở lại, họ cũng thoát được. Thế rồi, lúc cuối đêm chúng trở lại, trong số các cô có người chậm lụt, không nhập định mà ngủ gục, nên không chạy thoát được, bị chúng xâm phạm. Đại ái đạo bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật dạy, từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo ni sống tại A Luyện Nhã. Nhưng nếu tại đó có bốn chúng tập họp, thuyết pháp suốt đêm thì được ở. Nhưng lúc ấy không được ở trong bóng tối. Nếu tỳ kheo ni sống nơi A Luyện Nhã thì phạm tội việt tỳ ni. Đó gọi là sống tại A Luyện Nhã. Vấn đề y kahina. Tỳ kheo thọ y kahina khác với tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni thọ y kahina khác với tỳ kheo. Tỳ kheo xả y kahina khác với tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni xả y kahina khác với tỳ kheo. Tỳ kheo a đề ha lỗ, a na đề ha lỗ khác với tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni a đề ha lỗ, a na đề ha lỗ khác với tỳ kheo. Kệ tóm tắt: đậy bát, bát đựng của, mở cầu vào nhà tắm, sống tại A Luyện Nhã, tỳ kheo thọ ca hi khác với tỳ kheo ni, tỳ kheo xả ca hi khác với tỳ kheo ni. Kết thúc phần thứ tư. Vấn đề thực phẩm giữa tăng và ni. Có những thực phẩm đối với tỳ kheo không thanh tịnh, nhưng đối với tỳ kheo ni thì thanh tịnh. Có những loại thực phẩm đối với tỳ kheo ni không thanh tịnh, nhưng đối với tỳ kheo thì thanh tịnh. Tỳ kheo được phép sai tỳ kheo ni trao thức ăn cho mình, ngoại trừ vàng bạc, tiền mặt và 5 loại tác tịnh. Tỳ kheo ni được phép nhận thức ăn từ tỳ kheo, ngoại trừ vàng bạc, tiền mặt và 5 loại tác tịnh. Có 3 nguyên nhân làm cho mất bản chất tỳ kheo. Đó là quyết tâm xả giới, có tội thực sự bị tăng trục xuất, nam căn chuyển thành nữ căn. Đó gọi là 3 yếu tố làm mất bản chất tỳ kheo. Nếu tỳ kheo bị nam căn biến thành nữ căn, thì nên bảo qua tinh xá của tỳ kheo ni, nhưng không được ở cùng phòng với tỳ kheo ni, mà phải ở phòng riêng. Nếu sau đó nữ căn biến thành nam căn trở lại, thì được trở về với tỳ kheo tăng, được xem là một tỳ kheo hoàn toàn, và được tính tuổi đạo như cũ. Có 3 nguyên nhân làm cho tỳ kheo ni mất bản chất tỳ kheo ni, đó là quyết tâm hủy hoại oai nghi, có tội thực sự bị tăng trục xuất, nữ căn biến thành nam căn, như trong trường hợp tỳ kheo đã nói ở trên. Tỳ kheo ni không được làm phép tàn thực, làm phép để được ăn thêm, mà chỉ ngồi xuống một lần ăn no rồi thôi. cách sắp xếp thứ tự. Khi Phật an trú trên bờ sông A Kỳ La tại thành Xá Vệ, có đàn Việt mời hai bộ tăng cúng dường chai phạn. Tỳ kheo, tỳ kheo ni đều muốn qua sông. Tỳ kheo nói, Đức Thế Tôn chế giới không cho phép hai bên cùng đi chung thuyền. Thế là tỳ kheo cứ hai người, ba người ngồi trên thuyền nhẹ nhàng qua sông. Họ qua rồi, tỳ kheo ni mới được qua. Khi qua tới nơi lại phải hỏi tuổi tác để sắp xếp chỗ ngồi thì mặt trời đã quá ngọ. Vì thế đại ái đạo mất bữa ăn đói lả. Ni sư đi đến chỗ Thế Tôn cúi đầu đảnh lễ, đứng hầu một bên. Phật thấy thế, biết nhưng vẫn hỏi. Vì sao mà sắc diện bà có vẻ đói khát như thế? Ni sư bèn đem sự việc trên bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật liền dạy, từ nay về sau, trong 8 vị thượng tọa đầu phải ngồi theo thứ tự đúng pháp, còn những người khác thì phải tùy nghi, ai đến trước thì ngồi trước. Nếu vào dịp 5 năm đại hội một lần, có nhiều người tụ hội, thì 8 vị thượng tọa đầu của tỳ kheo ni phải ngồi theo thứ tự, còn những người khác thì tùy ý mà ngồi. Nếu trong 8 người đầu không ngồi theo thứ tự, thì phạm tội việt tỳ ni. Cuối cùng, Thế Tôn dạy, tóm tắt bằng bài kệ. Hai chúng tịnh không đồng, hơn nữa có 3 việc, làm cho mất bản chất, tỳ kheo, tỳ kheo ni, không tàn 8 thượng tọa, kết thúc phần thứ 5. Trong phần linh tinh của tỳ kheo thì 9 việc. Biệt trụ, tỏi, ô dù, xe cộ, dùng dao chữa bệnh, giày dép, ngồi chung một giường, nằm chung một giường, ca nhạc, khác với tỳ kheo ni. Ngoài ra, 13 việc còn lại giống với tỳ kheo ni. Trong phần linh tinh thuộc về oai nghi thì 5 việc ở A Luận Nhã, vào nhà tắm, làm cầu tiêu, vá y, chiếu đan, khác với tỳ kheo ni. Ngoài ra, các việc khác giống với tỳ kheo ni. Giới kinh của Ni Bộ gồm 500 học giới được Đức Thế Tôn chia ra thuyết minh tuần tự. Bài tựa của giới kinh 8 Ba La Di, 19 Tăng Già Bà Thi Sa, 30 Ni Tát Kỳ Ba Dạ Đề, 141 Ba Dạ Đề, 8 Ba La Đề Đề Xá Ni, 64 Pháp Chúng Học, 7 Pháp Diệt Chánh. Sau cùng là bài kệ nói về Pháp và Tùy Thuận Pháp. Giới Pháp của tỳ kheo ni đến đây là hết. Ghi chú riêng về luật Maha Tăng Kỳ. Ngày xưa, khi vị ác vương tạm thời cai trị Trung Thiên Trúc, các sa môn phải lánh đi khắp nơi. Những tỳ kheo tinh thông tam tạng còn rất thưa thớt. Đến khi ác vương băng hà, thiện vương lên ngôi, bèn mời các sa môn về nước cúng dường. Lúc ấy, tại ấp Ba Liên Phất, có 500 vị tăng muốn giải quyết công việc nhưng không có luật sư, lại không có luật văn, không lấy gì để làm cơ sở. Liền sai người đến tịnh xá Kỳ Hoàn, chép được bản luật còn truyền đến ngày nay, tức bộ luật này đây. Pháp hiển tôi chép được bản luật này bằng chữ phạn, tại tinh xá Thiên Vương, phía nam tháp A Dục Vương, ấp Ba Liên Phất, nước Ma Kiệt Đề, rồi đem về Dương Châu. Thế rồi, tôi cùng thiền sư Phật Bà Bạt Đà La dịch từ chữ phạn sang chữ tần, Hán, tại chùa Đấu Trường, từ tháng 11 năm Bính Thìn, niên hiệu Nghĩa Hy thứ 12 năm 416 đời Tấn, đến cuối tháng 2 năm Nghĩa Hy thứ 14 năm 418 thì hoàn thành. Do đó ghi lại đôi dòng để biết. Sau khi Phật Nê Hoàn, Tôn giả Đại Ca Diếp tập họp các vị đại sư tinh thông 8 vạn pháp tạng để kết tập luật tạng. Thế rồi, sau khi Đại Ca Diếp nhập diệt, Tôn giả A Nan lại kế thế giữ gìn đầy đủ 8 vạn pháp tạng. Kế đến Tôn giả Mạt Điển Địa cũng giữ đầy đủ 8 vạn pháp tạng. Kế đến Tôn giả Xá Na Bà Tư cũng giữ gìn đầy đủ 8 vạn pháp tạng. Kế đến Tôn giả Ưu Ba Quật Đa người được Thế Tôn thọ ký là Phật vô tướng, như trong nhân duyên hàng ma đã nói rõ, không thể giữ gìn đầy đủ 80,000 pháp tạng. Do đó mà sinh ra tên của 5 bộ phái. Đầu tiên, Đàm Ma Quật Đa lập riêng ra một bộ. Tiếp theo, Di Sa Tắc lập riêng ra một bộ. Tiếp theo, Ca Diếp Duy lại lập ra một bộ. Tiếp theo là Tát Bà Đa, mà Tát Bà Đa nước Tấn đời Hán dịch là Thuyết Nhất Thiết Hữu. Về nghĩa lý và tôn chỉ thì các bộ trên đều chủ trương khác nhau. Bộ Tát Bà Đa cho rằng thân trung ấm trong bao giai đoạn quá khứ, hiện tại và vị lai đều có tính chất khác nhau, do đó mà gọi là Nhất Thiết Hữu. Thế rồi năm bộ này lập ra thuyết riêng, ai nấy đều tự cho chủ trương của mình là đúng. Khi ấy, vua A Dục suy nghĩ, nay ta phải làm sao để biết ai là đúng, ai là sai? Thế rồi vua hỏi chư tăng làm cách nào để phán đoán Phật Pháp, thì họ cho biết là phải theo nguyên tắc đa số. Vua nói, nếu vậy thì phải rút thăm để biết bên nào nhiều người. Đoạn vua cho tiến hành việc rút thăm và kết quả những người theo quan điểm cũ nhiều nhất. Vì họ thuộc số đông nên gọi là Maha Tăng Kỳ, nghĩa là đại chúng hay chúng lớn. Phật nói kinh tội báo nặng nhẹ về việc phạm giới. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Phật trú tại thành Vương Xá. Lúc ấy vào buổi xế, Tôn giả Mục Liên xả thiền định, đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng hầu một bên, bạch với Phật rằng, bạch Thế Tôn, tâm con có điều nghi ngờ, nay xin hỏi Thế Tôn, mong Thế Tôn chuẩn thuận. Ta cho phép ông hỏi, rồi ta sẽ trả lời cho ông. Bạch Thế Tôn, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni không có tâm hổ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới chúng học, ba la đề đề xá ni, ba dạ đề, thâu lan giá, tăng giả bà thi sa, ba la di, thì mắc bao nhiêu tội lỗi bất lợi. Kính mong Thế Tôn chỉ rõ. Này Mục Liên, hãy lắng nghe, lắng nghe. Ta sẽ nói rõ để ông biết. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni không biết hổ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới chúng học, thì như Tứ Thiên Vương thọ 500 tuổi, bị đọa vào địa ngục, mà theo cách tính của nhân gian là 900.000 năm. Này Mục Liên, nếu tỳ kheo, vân vân, không biết hổ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới ba la đề đề xá ni, thì giống như chư thiên ở cõi trời 33 thọ 1.000 tuổi, bị đọa vào địa ngục, mà theo cách tính của nhân gian là 360.000 năm. Này Mục Liên, nếu tỳ kheo, vân vân, không biết hổ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới ba dạ đề, thì giống như chư thiên ở cõi trời dạ ma thọ 2.000 tuổi, bị đọa vào địa ngục, mà theo cách tính của nhân gian là 20,040,000 năm. Này Mục Liên, nếu tỳ kheo, vân vân, không biết hổ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm tội thâu lan giá, thì giống như chư thiên ở cõi trời đâu xuất thọ 4.000 tuổi, bị đọa vào địa ngục, mà theo cách tính của nhân gian là 50,060,000 năm. Này Mục Liên, nếu tỳ kheo, vân vân, không biết hổ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới tăng già bà thi sa, thì giống như chư thiên ở cõi trời bất kiêu lạc, hóa lạc thiên, thọ 8.000 tuổi, bị đọa vào địa ngục, mà theo cách tính của nhân gian là 230,040,000 năm. Này Mục Liên, nếu tỳ kheo, vân vân, không biết hổ thẹn, coi thường lời Phật dạy, phạm giới ba la di, thì giống như chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại, thọ 16.000 tuổi, bị đọa địa ngục, mà theo cách tính của nhân gian là 921,060,000 năm. Khi ấy, Tôn giả Mục Kiền Liên nghe Phật tuyên thuyết như vậy, liền hoan hỷ phụng hành. Rồi Tôn giả đọc kệ. Vì nguyên nhân khinh mạn, khi chết rơi đường ác, do nguyên nhân tu thiện, nhờ thế sinh lên trời, nương vào đây tu phước, lìa ác được giải thoát, không khéo quán nhân duyên, thân hoại vào địa ngục. Luật Mahatangki, hết quyển thứ 40.